Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu những nhận định của Linh Tiến Khải về ngày quốc tế chống nạn trẻ em nô lệ. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 12 từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giê-xu và hỏi người rằng, trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giê-xu đáp, giới răn trọng nhất chính là, hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai, ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài, thưa Thầy đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giê-xu bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền ăn học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn có mỗi một hào, mà bụng thì đang đói cồn cào. Cậu dự định sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp đã mở cửa. Cậu bé ngượng ngùng không dám xin bữa ăn, chỉ dám xin được uống một cái gì đó. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói lắm, nên mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu bé vừa chậm chậm ngậm từng ngụm sữa ngon ngọt, vừa hỏi, thế cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ? Người phụ nữ trả lời, cháu không nợ cô gì cả, mẹ cô đã dạy, không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Cậu bé cảm kích đáp, thưa cô, cháu xin biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu. Khi chào người phụ nữ tốt bụng để ra về, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin vào con người như mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn bỏ học, buông tay đầu hàng số phận. Nhiều năm sau, người phụ nữ ấy lâm bệnh ngặt nghèo. Các bác sĩ địa phương đều bó tay, phải cho chuyển bà lên thành phố để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh. Ông nhận ra ngay vị ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chuẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức lực để cứu sống bệnh nhân này, và cuối cùng, nỗ lực của ông đã có kết quả. Vào ngày xuất viện, vị tiến sĩ đã đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông tờ hóa đơn viện phí của bà để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề tờ biên lai và cho gửi đến người phụ nữ. Khi nhìn tờ hóa đơn, bà buồn bã hiểu rằng mình sẽ phải làm việc hết quãng đời còn lại mới thanh toán được hết viện phí. Nhưng bỗng, bà chú ý đến một hàng chữ ngắn ngủi bên lề tờ biên lai ghi rằng, trị giá hóa đơn bằng một ly sữa, ký tên tiến sĩ Howard Kelly. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, hiện nay ba nhân đức, đức tin, đức cậy và đức mến cùng tồn tại. Nhưng sau khi chết thì chỉ còn lại đức mến mà thôi. Và Chúa cũng không xét xử chúng ta về vấn đề gì khác ngoài việc ta có mến Chúa và yêu người hay không. Những việc tốt đẹp dù nhỏ bé đến đâu mà ta làm cho người khác, không chỉ sinh ích cho mình và cho người khác, mà còn trở nên vĩnh cửu. Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay đã dạy, mến Chúa và yêu người là hai giới răn quan trọng nhất trong đời sống người Kitô hữu. Nếu thiếu đức mến, thì mọi việc ta làm sẽ trở nên vô ích. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ghi nhớ và thi hành hai giới răn quan trọng nhất, để nhờ đó chúng con luôn thuộc về Chúa và ở bên Chúa mãi mãi. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tin luôn mơ rộng mời trong say đắm tình Ngài. Thiết tha cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn dạng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc lên án nạn buôn người. đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Oza mạnh mẽ lên án các nhóm khủng bố buôn người và biến họ thành nô lệ. Đức Tổng giám mục Oza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 15 tháng 3 vừa qua, tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài nạn buôn người trong những tình cảnh xung đột, cưỡng bách lao động, nô lệ và những việc làm tương tự. Ngài nhắc lại rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã coi cuộc chiến chống nạn buôn người là một trong những ưu tiên trong triều đại giáo hoàng này, và không do dự định nghĩa nạn buôn người là một tội ác chống lại nhân loại. Và Đức Tổng giám mục Oza tố giác sự kiện ngày nay, chiến tranh và xung đột đã trở thành động lực hàng đầu đưa tới nạn buôn người. Chúng tạo nên môi trường để những kẻ buôn người hoạt động, lợi dụng những người trốn chạy bách hại và xung đột, những người đặc biệt dễ bị tổn thương và dễ rơi vào vòng tay của chúng. Các cuộc xung đột đã tạo điều kiện cho những tên khủng bố, các nhóm võ trang và các mạng tổ chức tội phạm liên quốc gia tăng bóc lột các cá nhân và dân chúng. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Oza, người Philippines, bày tỏ quan tâm sâu xa về số phận của các cộng đoàn Kitô kỳ cựu và những người Yazidi, cũng như các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số ở vùng Mesopotamia bị biến thành nô lệ, bị bán, bị giết và phải chịu những hình thức cực kỳ tủi nhục. Sự thiếu cố gắng đưa ra trước công lý những kẻ phạm pháp, những thủ phạm gây ra những hành vi diệt chủng và vi phạm nhân quyền một cách ồ ạt như thế, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng và tự hỏi làm sao những hành vi tàn ác như vậy có thể được dung túng trước khi các nạn nhân được cứu thoát, được bảo vệ và được công lý. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng, Tòa Thánh mạnh mẽ lên án sự kiện, các võ khí, kể cả võ khí tàn sát tập thể, dễ dàng rơi vào tay những tên khủng bố và các nhóm võ trang, khiến chúng có phương tiện dễ dàng tiếp tục buôn người, biến nhiều cá nhân thành nô lệ, và nhiều khi đưa trọn nhiều cộng đoàn vào tình trạng như vậy. Vì thế, Tòa Thánh mạnh mẽ kêu gọi ngừng cung cấp võ khí cho những nhóm hoặc những chế độ rất có thể dùng các võ khí ấy để chống lại chính dân tộc của họ, và cần áp dụng nghiêm túc các hiệp ước về võ khí, sử dụng tất cả sức mạnh của luật pháp để chống lại nạn buôn bán võ khí. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Oza cũng bênh vực những người di dân không giấy tờ và nói rằng, việc coi những người di dân không có giấy tờ và không hợp lệ như những kẻ tội phạm, càng làm cho họ dễ bị tổn thương, đưa đẩy họ vào vòng tay của những kẻ buôn người và dẫn tới những hình thức cực đoan hơn trong nạn bóc lột. Sự kiện như thế khiến cho người di dân không hợp lệ càng không muốn cộng tác với các nhà chức trách để truy nã, bắt giam và trừng phạt những kẻ buôn người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, thờ ơ với người nghèo thì rơi vào đường tội lỗi. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 16 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, khi một người chỉ sống trong môi trường khép kín của mình, chỉ hít thở trong không gian của riêng mình, trong tài sản của riêng mình, trong sự hài lòng đầy hư ảo của hư danh, để rồi cảm thấy an toàn và chỉ tin vào chính bản thân, thì khi đó người ấy đánh mất phương hướng, đánh mất định hướng, mất la bàn và không biết xác định các ranh giới. Đó là những gì đã xảy ra với ông nhà giàu trong bài tin mừng theo Thánh Luca của ngày 16 tháng 3. Ông chỉ biết sống cho riêng mình. Ông không thèm quan tâm và không biết đến người nghèo Lazaro trước cửa nhà ông. Rồi Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. bạn sẽ cảm thấy gì trong lòng khi đi trên đường phố và thấy những người vô gia cư, những đứa trẻ ăn xin, những người không nhà cửa, người nghèo, người bị bỏ rơi. Ngay cả có những người ăn mặc lịch sự, nhưng họ không nhà cửa vì họ không có tiền thuê nhà, vì họ không có công ăn việc làm. Những con người ấy là ai đối với tôi? Từ những gì tôi nghe, những gì tôi thấy trên các tin tức, ví như có quả bom rơi xuống một bệnh viện và nhiều trẻ em bị chết, nhiều người nghèo bị chết. Có thể tôi dâng một lời cầu nguyện, và rồi tôi tiếp tục sống như thể chẳng có gì xảy ra. Hãy ghi khắc trong tim chúng ta câu chuyện đầy kịch tính của anh Lazaro.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tham gia sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu sốt sắng tham gia sáng kiến tái khám phá bí tích hòa giải tổ chức vào ngày 24 tháng 3 và 25 tháng 3. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 22 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi mời gọi tất cả các cộng đoàn hãy sống trong niềm tin tưởng cuộc hẹn vào ngày 24 tháng 3 và 25 tháng 3 để tái khám phá bí tích hòa giải. Đó là chương trình 24 giờ cho Chúa. Tôi cầu mong rằng năm nay, thời điểm hồng phúc ưu tiên này, trong hành trình mùa chay, cũng được sống tại bao nhiêu thánh đường, để cảm nghiệm cuộc gặp gỡ vui tươi với lòng thương xót của Chúa Cha, đấng đón tiếp và tha thứ cho tất cả mọi người. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay có chủ đề là Ta muốn lòng thương xót. Năm nay tại Vatican, Đức Thánh Cha đã cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa sớm hơn một tuần, vào thứ Sáu 17 tháng 3 vừa qua, với nghi thức thống hối chung, xưng tội và lãnh ơn xá giải cá nhân tại đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, tại các nơi khác ở Roma, cũng như trên thế giới, sáng kiến này được cử hành trong hai ngày 24 tháng 3 và 25 tháng 3 như vừa nói. Từ 20 giờ tối ngày thứ Sáu 24 tháng 3 cho đến quá nửa đêm, nhà thờ Đức Mẹ Maria in Trastevere và nhà thờ các dấu thánh của Thánh Francisco sẽ mở cửa liên tục để các tín hữu chầu mình Thánh Chúa và lãnh nhận bí tích hòa giải. Lúc 5 giờ chiều thứ Bảy 25 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ kết thúc 24 giờ cho Chúa tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu Sassia, đối diện với trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên, với kinh chiều 1, Chủ nhật thứ Tư mùa chay. Tin Praha tiệp khắc. Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Francisco về Đức Cố Hồng Y Miroslav Vất. Được tin Đức Hồng Y Miroslav Vất, nguyên tổng giám mục Praha mới qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện văn chia buồn đến Đức Hồng Y Dominic Duca Opi, tổng giám mục Praha như sau. Kính gửi Đức Hồng Y Dominic Duca, tổng giám mục Praha. Tôi được tin Đức Hồng Y Miroslav Vất, nguyên tổng giám mục Praha qua đời sau một cơn bệnh đau đớn mà ngài đã chịu đựng với lòng tin và lòng cậy trông vào Chúa. Tôi tha thiết cầu nguyện cùng Chúa, xin ngài ban cho vị mục tử đầy nhiệt tâm và quảng đại này được nghỉ yên muôn đời. Đồng thời, tôi cũng hiệp thông với các tín hữu của cộng đoàn giáo phận, nơi mà ngài đã tận tâm thi hành sứ vụ giám mục. Với lòng ngưỡng mộ, tôi nhớ đến lòng trung kiên của ngài với Chúa Kitô, bất chấp những khó khăn và bách hại chống lại giáo hội, cũng như những hoạt động tông đồ phong phú và hiệu quả của ngài, được thúc đẩy bởi mong muốn làm chứng cho mọi người về niềm vui của tin mừng, bằng cách thúc đẩy sự đổi mới đích thực trong giáo hội, luôn tuân theo ơn Chúa Thánh Thần linh hướng. tôi xin bày tỏ lời chia buồn đến những người thân của Đức Cố Hồng Y, đến các giáo sĩ và tất cả các tín hữu của tổng giáo phận thân yêu này. Và tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh như một dấu chỉ của niềm tin và niềm cậy trong Kitô giáo nơi Chúa phục sinh. Francisco Giáo Hoàng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 2 vừa qua là ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em nô lệ. Năm nay ngày này có đề tài, chúng là trẻ em, không phải là nô lệ. Ngày 8 tháng 2 cũng là ngày kính nhớ thánh nữ Giuseppina Bakhita, người Sudan, đã từng là nô lệ, sau đó được giải phóng, trở thành nữ tu dòng Canossiana và được Đức Gioan Paulo đệ nhị tôn phong hiển thánh năm 2000. Thánh nữ là biểu tượng cho biết bao phụ nữ, nam giới và trẻ em đang can đảm chiến đấu để bẻ gãy xích xiềng của tệ nạn nô lệ mới trong xã hội tự hào là văn minh tiến bộ của thế kỷ 21 này. Đề tài năm 2017 lấy hứng từ sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi cho ngày của người di cư, dành cho các trẻ em, đặc biệt các trẻ em cô đơn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khích lệ mọi giai tầng xã hội, nhất là hàng lãnh đạo chính trị dân sự toàn thế giới, chú ý săn sóc các trẻ em, vì các em là những người không được bênh đỡ ba lần, là trẻ em vị thành niên, là người ngoại quốc, và là những người không được bênh đỡ, khi vì nhiều lý do khác nhau, các em bị bắt buộc phải sống xa quê hương và tách rời khỏi tình yêu thương trìu mến của người thân. Thật thế, các em là những thành phần gặp nguy cơ rơi vào các vùng trời đen tối tàn ác của nạn khai thác bóc lột trẻ em vị thành niên. Trên thế giới hiện nay, có từ 21 tới 35 triệu trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người, nạn mại dâm, cưỡng bức lao động, làm đầy tớ trong các gia đình, bắt lấy chồng sớm, làm con nuôi bất hợp pháp, mang thai mướn và bị tuyển mộ làm chiến binh trẻ em. Tất cả đều là các hình thái của nạn nô lệ mới của thế kỷ 21. Đây là các tội phạm mà Đức Thánh Cha Francisco đã không ngừng lên tiếng mạnh mẽ tố cáo và kết án là tội phạm chống lại nhân loại. Ngày Quốc tế Giáo hội chống nạn nô lệ đã được thành lập năm 2015 và được thăng tiến trên bình diện quốc tế bởi tổ chức Talitha Kum, là mạng lưới quốc tế chống tệ nạn nô lệ, bộ các dòng tu và hiệp hội tông đồ, bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh, tổ chức Caritas Quốc tế, liên hiệp các hiệp hội phụ nữ công giáo và nhóm làm việc chống nạn nô lệ của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền nam nữ. Nữ tu Gabriella Botani, thừa sai dòng Comboni, phối hợp viên Ngày Quốc tế chống nạn nô lệ cho biết, tuy chế độ nô lệ đã được chính thức hủy bỏ cách đây hai thế kỷ, nhưng chưa bao giờ thế giới lại có nhiều nô lệ như ngày nay. Và trong số này, có 1/3 các nô lệ là trẻ em vị thành niên. Đây là một hiện tượng ngày càng gia tăng, gây âu lo và thê thảm. Thật thế, trong 30 năm qua đã có khoảng 30 triệu trẻ em là nạn nhân của tệ nạn tân nô lệ này. Và hiện nay trên thế giới, cứ 2 phút thì có một trẻ em trở thành nạn nhân của việc khai thác tình dục. Trong khi có hơn 20 triệu trẻ em vị thành niên bị bắt buộc lao động, thường là trong các điều kiện bị khai thác bóc lột, hoàn toàn thiếu an ninh và nguy hiểm cho tính mạng của các em. Và số tiền lời của các vụ khai thác bóc lột đó lên tới 150 tỷ euro hàng năm. Đây là một dịch vụ đem lại các lợi nhuận khổng lồ trong vài vùng trên thế giới, kể cả Âu Châu, lời hơn là buôn bán ma túy và khí giới. Trong những năm qua, các sáng kiến pháp luật gắn liền với Ngày Quốc tế chống nạn nô lệ đã gia tăng tại Italia cũng như tại 154 quốc gia trên thế giới. Riêng tại Italia, ngày 3 tháng 2 đã có một khóa hội học, được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana về đề tài cho năm 2017. Chúng là trẻ em, không phải nô lệ. các tiếng nói của nữ giới đối chiếu liên quan tới nạn buôn trẻ em nam nữ và người trẻ. Tham dự khóa hội học, cũng có Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hôm sau, ngày 4 tháng 2, đã có buổi canh thức cầu nguyện chống nạn buôn người tại Giáo xứ Công giáo Các Thánh ở Roma, do Đức Cha Phụ tá Gianrico Ruzza chủ sự. Ngoài ra, thứ Tư ngày 8 tháng 2, các tham dự viên đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco. Và vào ban chiều cùng ngày, Đại hội chống nạn buôn người tại Italia đã được khai diễn dưới sự chủ tọa của nữ tu Eugenia Bonetti, là người từ hơn 20 năm qua đã dấn thân chiến đấu chống lại nạn buôn người. Đại hội có đề tài là Tiếp đón, Pháp luật, Hội nhập các nạn nhân của tệ nạn buôn người, không thương lượng. Mục đích của đại hội là duyệt xét tình hình của tệ nạn này, các tiêu chuẩn, các thách đố, thực hành tốt và hữu hiệu chống nạn buôn người. Tham dự đại hội đã có nhiều chuyên viên và giới chức chính trị dân sự, và nhất là các nhân viên làm việc trong lĩnh vực này, đặc biệt trong cố gắng phòng ngừa và che chở các nạn nhân. Trong đại hội, ban tổ chức cũng đã giới thiệu cuốn sách tựa đề Lòng can đảm của sự tự do của chị Blessing Okoedion, một thiếu nữ Nigeria, cựu nạn nhân của nạn buôn người. Chị đã không chỉ có can đảm tố cáo tệ nạn này, mà cũng có can đảm kể lại lịch sử của chị nữa. Ngoài ra, còn có một sáng kiến khác tại Milano, Bắc Italia. Đó là đại hội về đề tài Các cuộc di cư và tệ nạn buôn người, do Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo nước ngoài tại Milano, cùng tổ chức với Caritas Milano và Hiệp hội Giang Tay, dành riêng cho các nhà báo, các giáo chức và nhân viên trợ tá xã hội. Có nhiều sáng kiến khác nữa đã được tổ chức đó đây bởi các giáo xứ, giáo phận, các hiệp hội, trường học và thư viện trong toàn nước Italia, nhân ngày 8 tháng 2. Nó chứng minh cho thấy ý thức gia tăng của dân chúng đối với tệ nạn nô lệ mới của thế kỷ 21. Đây cũng là điều xảy ra tại nhiều nơi khác trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu những nhận định của Linh Tiến Khải về Ngày Quốc tế chống nạn trẻ em nô lệ, diễn ra vào ngày 8 tháng 2 hàng năm. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về đặc tính công giáo của Hội Thánh và về sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tính tông truyền của Hội Thánh. Trước hết, Hội Thánh tông truyền vì được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ theo ba khía cạnh. Thứ nhất, Hội Thánh đã và đang được xây dựng trên nền tảng và sứ mạng của các tông đồ, là những người được Đức Kitô tuyển chọn và sai đi. Kế đến, Hội Thánh với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, gìn giữ và lưu truyền kho tàng giáo huấn và những lời lành mạnh do các tông đồ giảng dạy. Và sau cùng, Hội Thánh tiếp tục được các tông đồ giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn cho đến ngày Đức Kitô trở lại, nhờ những vị kế nhiệm các ngài trong vai trò mục tử. Khi đi thi hành sứ vụ, Đức Kitô đã kêu gọi những kẻ người chọn và thành lập nhóm gọi là tông đồ. Người sai các ông đi cùng với người để loan giảng tin mừng nước Thiên Chúa. qua các tông đồ, Đức Kitô tiếp tục thi hành sứ mạng truyền giáo của Chúa Cha như chính người đã nói. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Vì Đức Kitô liên kết các tông đồ với sứ mạng người nhận từ Chúa Cha, nên các tông đồ được Đức Giêsu sai đi, cũng hoạt động nhờ Chúa Cha và cho Chúa Cha. Các tông đồ của Đức Kitô biết rằng họ chính là các thừa tác viên của Thiên Chúa, là những sứ giả thay mặt Đức Kitô để phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa cho nhân loại. Trước khi về trời, Đức Kitô đã hứa sẽ ở cùng hội thánh cho đến tận thế. Vì vậy, sứ mạng của Thiên Chúa cũng sẽ tồn tại cho đến muôn đời. Đó chính là lý do các tông đồ đặt những người kế nhiệm mình để tiếp tục sứ mạng của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Các giám mục là những người kế nhiệm các tông đồ. Vì nhiệm vụ mà Đức Giêsu đích thân trao phó cho thủ lãnh Phêrô phải trường tồn, nên nhiệm vụ của các tông đồ cũng phải trường tồn và được thi hành liên tục do chức giám mục. Vì thế hội thánh dạy rằng chính Đức Kitô đã thiết lập chức giám mục và trao cho những vị kế nhiệm các tông đồ làm mục tử hội thánh. Như thế, ai nghe các giám mục là nghe Chúa Kitô, còn ai coi thường các ngài cũng là coi thường Chúa Kitô và đấng đắc cử Chúa Kitô đến. Sứ vụ tông đồ trong hội thánh. Hội thánh có tính tông truyền vì hiệp thông trong đức tin và với nguồn cội của mình qua các vị kế nhiệm thánh Phêrô và các tông đồ. Hội thánh cũng mang tính tông truyền vì được sai đi khắp thế gian. Một khi trở thành phần tử của hội thánh, mỗi Kitô hữu cũng đều được sai đi. Vì vậy, có thể nói một cách chắc chắn rằng, ơn gọi Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ. Và vì thế, mọi hoạt động của hội thánh nhằm làm cho nước của Đức Kitô mở rộng trên khắp hoàn cầu được gọi là việc tông đồ. Chúa Kitô đấng được Chúa Cha cử đến chính là nguồn mạch và là nguyên lý của việc tông đồ trong hội thánh. Chính vì vậy, khi những sứ giả tin mừng liên kết mật thiết với Đức Kitô, thì việc tông đồ của họ sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Việc tông đồ của hội thánh thì rất đa dạng và phong phú, tùy theo ơn gọi, tùy theo các nhu cầu thời đại và tùy vào ân huệ của Thánh Thần. Nhưng trên hết, đức ái được nuôi dưỡng đặc biệt nhờ bí tích thánh thể, được xem là linh hồn của mọi việc tông đồ. Nói tóm lại, hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, từ trong bản tính sâu xa của mình, vì nơi hội thánh, nước trời đã hiện hữu và sẽ hoàn tất trong ngày tận thế. Nước trời ở đây chính là triều đại của Thiên Chúa, đã xuất hiện trong bản thân của Đức Kitô và đang phát triển một cách mầu nhiệm trong lòng các tín hữu và tất cả những ai được tháp nhập vào Đức Kitô. Hội thánh công giáo là tông truyền, nghĩa là hội thánh được xây dựng trên nền móng vững chắc là 12 tông đồ của con chiên. Hội thánh công giáo vững bền, nghĩa là hội thánh được gìn giữ không sai lầm trong chân lý. Vì có Đức Kitô điều khiển hội thánh qua thánh Phêrô và các tông đồ khác được kế nhiệm bởi các đức giáo hoàng và giám mục đoàn. Hội thánh ấy vẫn đang tiếp tục phát triển cho đến khi hoàn tất trong vương quốc vinh hiển của Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua một loạt bài khác về các thành phần trong hội thánh, gồm hàng giáo phẩm, giáo dân và những người sống đời sống thánh hiến. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Thiên toàn ơn trời luôn ghi nhớ tôn vinh ngài khắp nơi. Tri ân Chúa tình thương kính dâng giấc mộng thường, bên đời còn có Chúa thôi không còn vấn vương. Dù khi con buồn đau giang tay khấn nguyện cầu, tin ngài thương cứu giúp tâm hồn hết lo âu. Dù khi con mừng vui dâng lên Chúa tiếng cười, cùng đàn thờ ánh nắng tình ngài đẹp hơn trăng. Vang lên những lời ca kính dân Chúa thiên tòa, ơn trời luôn đi nhớ tôn vinh ngài khắp nơi. Tri ân Chúa tình thương kính dân giấc mộng thường, bên đời còn có Chúa thôi không còn vấn vương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu đời sống của vua David như là mẫu gương cho đời sống đức tin của chúng ta qua hai phần: tội lỗi và mối tội đầu. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu một vấn đề khác, đó là lời Chúa được nói với vua David qua ngôn sứ Na-than để giúp ông nhận ra tội mình. Vậy, lời Chúa cũng nói với chúng ta như vậy không? Và chúng ta lắng nghe lời Chúa với thái độ nào?
Thưa các anh chị, sau khi nói đến tội lỗi của David, mình nói đến lời Chúa. Ở chương 12 đó, ngay câu đầu tiên của chương 12 thì sách Samuel viết thế này: Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua David. Cho nên các anh chị để ý nha, ở đây này, lời Chúa đấy, nhưng mà lời Chúa qua ngôn sứ, ta tạm gọi là qua một con người cụ thể. Qua một con người. Chứ không phải là Chúa hiện ra với mình ở trong giấc mơ rồi Chúa nói trực tiếp, nhưng mà Chúa sai người của Chúa đến. Ở trong cuộc sống của mình giống ý như vậy. Chúa sai người của Chúa đến. Lời Chúa đến với mình qua những con người cụ thể mà nhiều khi mình không có khám phá ra, mình không có đón nhận. Và đồng thời chính chúng ta nữa, nhiều khi mình cũng không sẵn sàng để Chúa sai mình đi đến với người khác, vì mình thấy khó quá. Ví dụ đây này, ngôn sứ Na-than đâu có phải đi gặp người thường đâu, đi gặp vua David. Mà đâu có phải để nói lời chúc tụng đâu, để nói lời lên án. Quyền bính ở trong tay nhà vua. Bây giờ ông đến ông nói những cái lời mà ngược với ý của nhà vua đó, ông có bảo đảm mạng sống của ông còn nguyên không? Thấy không? Cho nên là mình đọc thoáng, mình không có thấy gì hết. ngồi lại, đặt mình vào tâm trạng của vị ngôn sứ trong cái hoàn cảnh như thế, mình mới thấy can đảm. Và chính chúng ta là nhiều khi không dám đáp lại lời mời gọi của Chúa để đi làm ngôn sứ, bởi mình sợ. Và cái hay nhất là ở chỗ này, cái cách mà ngôn sứ Nathan công bố lời Chúa. Cái phần này thì chúng ta nên đọc, nó hơi dài một chút, từ câu 2 cho đến câu 10. Nên đọc lại một chút để thấy rõ hơn. Thế Chúa sai Nathan đến với vua David thì sao? Ông vào gặp vua và nói với vua: có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình, mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: có Đức Chúa hằng sống, kẻ nam làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ta ngưng ở đây nhé. Khi mà Nathan kể cái câu chuyện này cho David nghe, David vẫn tỏ ra là một vị vua rất, rất công bằng, rất sáng suốt và đầy lòng thương dân, đúng không? Đó. Nathan vừa mới kể câu chuyện xong là ông đứng lên ông kết án cái thằng ăn cướp ấy ngay. Ông rất sáng suốt, rất công bằng và thương dân chứ không phải không? Thế nhưng mà sau đó thì sao? Ta đọc tiếp này. Ông Nathan nói với vua David: kẻ đó chính là Ngài, Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: chính ta đã sức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel, chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul, ta đã ban cho ngươi nhà của Chúa Thượng ngươi và đã đặt các người vợ của Chúa Thượng ngươi vào vòng tay ngươi, ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda, nếu bấy nhiêu mà còn quá ít thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mặt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uri-gia người Phết, vợ y thì ngươi đã cướp làm vợ ngươi, còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Amon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uri-gia người Phết làm vợ người. Thì cái câu mà quan trọng nhất ở trong cái phần này là lời công bố của Nathan: kẻ đó chính là nhà vua đó. Thì câu đó là cái câu quan trọng. Và cái câu đó giúp cho chúng ta ở điểm rất cần là thế này: mình đọc lời Chúa, mình nghe lời Chúa, nhưng mà mình cần phải cá nhân hóa nè, và nội tâm hóa nè. Còn nếu không thì lời Chúa không có ích gì cho mình. Các anh chị thấy rõ không? Đấy, Nathan công bố lời Chúa đấy, nó có chạm gì đến cuộc đời của David đâu. Ông ấy chỉ nghĩ rằng cái câu chuyện đấy là của cái thằng ăn cướp nào ấy. Cho nên ông ấy lên án rất công bằng, rất sáng suốt. Cho đến khi Nathan tuyên bố rằng kẻ khốn nạn đó chính là ông đấy, thì lúc bấy giờ mới cá nhân hóa nè, mới nội tâm hóa. Lời Chúa mới bắt đầu thấm nhập vào trong đời sống của David. Các anh chị và tôi cũng có thể đọc lời Chúa theo cái kiểu phân phớt bên ngoài, cho nên là cứ coi như là chuyện cổ tích ấy, như chuyện ngày xưa, không quan nhập đến mình. Anh thử ra là mình đọc lời Chúa thôi, cái quân du rêu này xong rồi nó độc ác thế, mà nó lại đánh đập Chúa tôi thế này. Nó là cái Giu-đa này xong rồi nó lại độc ác, nó bán cả thầy 30 đồng bạc thế này. Quên mất cái câu là người đó chính là con. Bao giờ mình cá nhân hóa, mình nội tâm hóa lời Chúa, thì lúc đấy lời Chúa mới thực sự chạm vào trong trái tim của mình, trong cuộc đời của mình. Đó là điều hết sức cần thiết. Chứ còn nếu không thì mình cũng có đọc đấy, nhưng mà lời đó vẫn ở bên lề cuộc đời của mình, chứ không có thể nào đổi mới cuộc đời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những hôm nào ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố gắng như cha giữ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn chung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sách thần thoại Hy Lạp cổ có kể câu chuyện như sau. Xưa có một vị đại anh hùng tên là Hercules. Một hôm, chàng đang leo lên ngọn núi cao, đường đi rất gồ ghề, thì dẫm phải một vật lạ như cái túi. Cái vật đó không vỡ ra mà căng lên, phình to gấp bội. Hercules bực tức nhặt lấy một khúc củi khô đập vào vật lạ. Tức thì vật đó càng phình to và chắn hết đường đi. Đúng lúc đó, bỗng xuất hiện một vị thần nói với Hercules rằng: "Này anh bạn, đừng động vào nó, hãy tránh xa và quên nó đi." Vật đó chính là cái túi hận thù. Anh không phạm tới, nó sẽ nhỏ lại như lúc đầu. Nếu anh động đến, nó sẽ căng ra cản đường và đối nghịch với anh đến cùng. quý vị và các bạn thân mến. Thù hận là một thói xấu gây ra biết bao đổ vỡ trong mối tương quan giữa người với người. Bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, bao nhiêu thương tích không hàn gắn được, tất cả đều xuất phát từ thói nhỏ nhen ích kỷ của con người. Lòng thù hận sinh ra từ sự dối trá. Nó làm cho người ta ra như mù lòa, không còn nhận ra sự thật và tình yêu thương. Để khắc phục sự thù hận, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy học cách tha thứ. Vì tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa hẹp hòi ích kỷ. Nó có sức mạnh phá vỡ xiềng xích chia rẽ và hiểm họa chiến tranh. Là con người, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi yếu đuối, nên mỗi người phải học cách khoan dung tha thứ để tránh làm tổn thương cho người khác. Khi khoan thứ, mọi thù hận phẫn nộ sẽ tan biến. Khoan dung tha thứ là liều thuốc tốt để giải trừ oán hận. Hãy tha thứ cho nhau vì chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha. Nếu anh em tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Như vậy, tha thứ có một hệ lụy nhất định. Chúng ta chỉ lãnh nhận được ơn tha thứ từ Thiên Chúa khi chúng ta biết tha thứ cho người khác. Ngược lại, nếu chúng ta khư khư giữ lấy oán thù trong lòng, nghĩa là chúng ta đang từ chối ơn tha thứ của Thiên Chúa. Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa, nhưng cho chúng ta lớn lên chờ tới mùa gặt. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên người vẫn hằng và tạo cho chúng ta cơ hội tốt để trở về. Như lời ngôn sứ Ê-kê-ki-ên đã quả quyết rằng, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Qua các bí tích, giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng điều kiện để lãnh nhận ơn tha thứ là phải có niềm tin và thật lòng ăn năn sám hối. Nếu hành động tội lỗi xấu xa thế nào, thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp biết bao. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào, thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Nói cách khác, ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ là chúng ta còn sống trong tình trạng tội lỗi. Trong Phúc Âm, người phụ nữ ngoại tình như sắp chết chìm trong sự tố cáo cuồng nộ của đám đông. Chị cúi gầm mặt xuống đất như đang liệm dần vào cõi chết. Bằng thái độ cảm thông và nhân ái, Chúa Giêsu đã nói lời tha thứ. Chị hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Người phụ nữ ngẩng mặt lên, chị như vừa được vớt lên từ vực thẳm của cõi chết. Ơn tha thứ phủ lấp trên chị và chị được sống. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần chúng con xúc phạm đến Chúa, nhưng Chúa luôn quảng đại tha thứ. Xin cho chúng con cũng biết tha thứ người khác, hầu xây dựng mối tương quan huynh đệ đầm thắm. Chúa đã không để chúng con phải hư mất trong tội lỗi, nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được tự do bát ngát. Xin cho chúng con thắng vượt những đam mê yếu đuối, hầu được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, tôi sẽ yên vui chuyến lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời yên thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.